Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu hợp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân còn như chính mình. Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe rất là thường cái đoạn tin mừng này. Hôm nay trích từ Matthew chương 22 câu 34 đến câu 40, nói về việc Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi đặt ra bởi một trong những người thông luật của nhóm Pha-ri-siêu. Đó là: điều răn nào là điều răn trọng nhất? Thì chúng ta thấy câu trả lời của Chúa, Ngài trích từ sách Đệ Nhị Luật. Cái nội dung của câu trả lời của Chúa, Ngài trích từ sách Đệ Nhị Luật. Nhưng mà chúng ta để ý có thấy có một sự khác biệt, đó là trong câu hỏi: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Thì Chúa trả lời liền hai điều răn giống nhau. Đó, cái đặc điểm là như vậy. Ngài nói điều răn thứ nhất đó là phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy. Giống y như điều răn thứ nhất. Ngươi phải yêu người thân còn như chính mình. Thì sau đó Chúa kết: Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Chúng ta để ý cái câu hỏi của nhóm Pha-ri-siêu, đó là sách trong sách luật Môsê thì điều răn nào trọng nhất. Sau khi Chúa trả lời là yêu Chúa và yêu người, thì Chúa kết là tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ, nghĩa là Chúa thêm vào các sách ngôn sứ, cái giáo huấn của các ngôn sứ nữa. Đối với người Do Thái, Kinh Thánh nó tập trung ở sách luật, nó gọi là Torah, sách luật của Môsê, năm cuốn đầu của Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa lại thêm là hai cái điều răn trọng đó, nó là trung tâm điểm cho luật và giáo huấn của các ngôn sứ. Đó là cái chi tiết mà chúng ta còn biết. Bây giờ chúng ta để ý suy niệm này, là Chúa trích sách Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật để trả lời. Và Chúa nói điều răn thứ nhất lẫn điều răn thứ hai, hai điều răn giống nhau trong việc yêu mến Chúa và yêu mến con người, thì Chúa trích từ Cựu Ước chứ không có sách Đệ Nhị Luật, chứ không có cái gì mới mẻ. Nhưng mà anh chị em nhớ trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa nói là các con hãy yêu thương nhau. Đó cũng là điều răn Thầy để lại cho các con một điều răn mới. Đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật nói mà Chúa mới vừa trích để trả lời cho nhóm Pha-ri-siêu, là điều răn thứ hai đó là ngươi phải yêu người thân còn như chính mình. Yêu người thân cận như yêu mình. Trong khi đó, trong Kitô giáo, nhất là được Tin Mừng Thánh Gioan viết lại đó, là Chúa nói Thầy để lại cho con một điều răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Cho nên cái mới là chỗ đó đó, tông ước là ở chỗ đó đó, là không phải yêu nhau như mình yêu mình, yêu anh em mình như yêu mình, theo như trong cựu ước, mà là trong tông ước là yêu anh em mình như Chúa yêu, theo cái mẫu gương của Chúa yêu. Đó là cái mới. nghĩa là theo một cái tình yêu hy hiến, một cái tình yêu chết trên thập giá, một tình yêu hy sinh cho đến cùng. Chúng ta thấy cái mẫu gương để mà yêu đó là chính Chúa, chứ không phải là yêu người thân còn anh em mình như chính mình. Điều đó chưa đủ, phải yêu như chính Chúa yêu. Và mẫu hình của Chúa yêu đó là Đức Giêsu yêu cho đến cùng trên thập giá, với cái linh đạo của tình yêu tha thứ trao ban và phó thác của Ngài. Ước gì chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta được yêu như chính Chúa yêu. Chúng ta có thể nói là cái hai cái điều răn yêu Chúa và yêu người nó như hai cái buồng phổi mà chúng ta phải sống vậy. Chúng ta hít thở nhờ hai buồng phổi, nó điều hòa, nó làm cho máu trở nên đỏ tươi hơn để nuôi sống chúng ta. Thì một trong những buồng phổi mà nó yếu đi thì chúng ta hít thở khó khăn, chúng ta sống một cách què quặt. Thì cũng vậy, nếu như chỉ yêu người mà không yêu Chúa, chúng ta sống chưa tròn, chúng ta sống què quặt, chúng ta sống bệnh hoạn và yếu nhược. Hay nếu chỉ yêu Chúa mà không yêu người, chúng ta cũng sống không đủ, không tròn, không hoàn hảo cái hiện hữu của kiếp người hay là cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Cho nên cái chiều kích của tình yêu đối với Thiên Chúa là chiều kích hướng về trời cao, chiều kích mở chúng ta về với siêu việt. Còn tình yêu đối với anh em mình là cái chiều kích xã hội, chiều kích huynh đệ, mở lòng chúng ta theo như kiểu tứ hải giai huynh đệ giả của nền triết học Khổng giáo. Tất bốn biển là anh em. Chúng ta phải dung hòa giữa hai cái tình yêu này, tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với anh em. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài, Ngài nói, ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà giận ghét anh em mình là kẻ đó là người nói láo. Ước gì hôm nay nhân dịp nghe đoạn tin mừng này, chúng ta xét lại mình có sống một cách hài hòa và dung hòa giữa tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với anh em hay không? Hay là đôi khi mến Chúa quá đến nỗi chà đạp anh em mình, hay là gắn bó với anh em mình đến nỗi quên Chúa? Chúng ta thường mất quân bình, sống một cách mất quân bình như thế trong cuộc sống. Cho nên cái hiện hữu kiếp người chúng ta còn nhiều ai oán là chỗ đó. Amen.